Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, làm đẹp phố phường. Các hoạt động phong trào đó đã tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, hội viên. Để có Tân Cương đệ nhất danh trà của ngày hôm nay, không thể không kể đến vai trò tiên phong của những đảng viên, miệng nói tay làm cùng đảng bộ xã, đóng góp tối đa sức người, sức của vào sự nghiệp phát triển đời sống, kinh tế, xã hội chung của địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết. Tính đến hết tháng 8, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 11.988 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ, bằng 66,6% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt trên 9.688 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, bằng 61,9% dự toán năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.229 tỷ đồng, tăng 60,4% so với cùng kỳ, bằng 95,3% dự toán năm. Theo dự kiến, trong tháng 9, số thu ngân sách toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 1.500 tỷ đồng trở lên. Trong đó, thu từ xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan thực hiện khoảng 300 tỷ đồng. Thu nội địa do ngành thuế quản lý khoảng 1.200 tỷ đồng, gồm tiền sử dụng đất hơn 300 tỷ đồng, thuế phí gần 800 tỷ đồng. Với dự toán số thu như trên, lũy kế thu từ tiền sử dụng đất 9 tháng của tỉnh sẽ đạt khoảng 2.700 tỷ đồng, thuế phí đạt khoảng 8.200 tỷ đồng. Như vậy, nếu so với mục tiêu phấn đấu cả năm từ nguồn thu sử dụng đất khoảng 7.000 tỷ đồng, thì nhiệm vụ thu những tháng còn lại của năm từ nguồn này là khá nặng nề. Do vậy, theo đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, rất cần sự quan tâm phối hợp của các sở ngành địa phương. Hiện Cục Thuế tỉnh đã có dự kiến thu của từng dự án, trong đó có các dự án trọng điểm và đã gửi đến lãnh đạo các địa phương. Trước đó, Cục Thuế cũng đã có tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với 9 huyện thành và các sở ngành liên quan để bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu đối với nguồn thu tiền sử dụng đất. Ngành thuế phấn đấu sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu được giao trong năm nay. Vụ mùa năm 2022, bà con nông dân tại xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại toàn bộ cánh đồng rộng gần 15 hectare của xóm. Tham gia mô hình này, bà con nông dân đã được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Điểm khác biệt chính là việc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà sử dụng phân hữu cơ sinh học và phân hữu cơ vi sinh kết hợp với kỹ thuật cấy thưa để tăng khả năng đẻ nhánh và giảm sâu bệnh cho lúa. Kết quả thực hiện mô hình cho thấy tất cả các giống lúa Đại Dương 2, Hà Phát 3, DQ11, Khang Sơn 18 đều sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến đến khoảng 25 tháng 9 này sẽ bắt đầu cho thu hoạch với năng suất ước đạt khoảng 2 tạ trên một sào. Ông Phạm Tiến Hoàn, trưởng xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhân dân xóm Trà Viên tôi sản xuất theo mô hình giống lúa mới nhưng vẫn dùng về phân hóa học, phun thuốc trừ sâu bệnh. Vì vậy trong qua nhiều năm chúng tôi thấy nó độc hại đến đúng bản thân người dân chúng ta. Và thứ hai về nguồn nước và tất cả về chất lượng của hạt gạo. Vì vậy chúng tôi được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, của Trung tâm Dịch vụ Khuyến nông thành phố Thái Nguyên về tập huấn cho bà con nhân dân về trồng phân hữu cơ. Thì vì vậy bản thân tôi là trưởng thôn, tôi vận động bà con nhân dân tập huấn và làm theo hướng hữu cơ để cho an toàn về thứ nhất là thực phẩm an toàn, thứ hai là về sức khỏe con người và bà con nhân dân.
Ưu điểm nổi bật của phương thức sản xuất lúa theo hướng hữu cơ là không gây tác động xấu đến môi trường đất và nước, bảo vệ các loại thiên địch có lợi, không gây hại đến sức khỏe người sản xuất và tạo ra sản phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng. Chính vì vậy, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ để giúp bà con nông dân nâng cao nhận thức và tích cực triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ trên địa bàn. Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái thời gian tới thì phòng kinh tế tiếp tục tham mưu thành phố để phê duyệt các cái chương trình, những cái kế hoạch để phát triển các cái vùng sản xuất lúa hữu cơ, và trong đó thì có hỗ trợ cho nông dân về vật tư, đặc biệt là cái phân hữu cơ cũng như về các cái vật tư khác, cũng như là các cái bao bì nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc cũng như sàn thương mại điện tử để quảng bá giới thiệu các sản phẩm.
Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được triển khai thành công chính là bước chuyển dịch tích cực trong sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp phát triển an toàn, bền vững và nâng cao đời sống của người dân địa phương. Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Theo đó, đối tượng vận động cấp xã, vận động tổ chức cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn trực tiếp quản lý, cấp thành phố vận động các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức vận động, cán bộ, công chức, công nhân viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mỗi người ủng hộ một ngày lương trở lên. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang công tác, không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Vận động các hộ gia đình tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. Tổ chức vận động và tiếp nhận quỹ vì người nghèo cấp thành phố qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên số 3761010376559104 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, địa chỉ tổ 11 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Thời gian vận động ủng hộ quỹ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có thể ủng hộ quỹ vì người nghèo một lần hoặc nhiều lần trong năm. Tập trung đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022. Ngày 9 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có các thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 7 thửa đất tại dự án khu dân cư số 6, phường Tịnh Đán và 37 thửa đất tại dự án khu dân cư số 3, xã Huống Thượng. Tất cả các ô đất đều là đất thổ cư với diện tích mỗi ô từ 92m2 đến 237,8m2, có mức giá khởi điểm từ trên 993 triệu đồng đến trên 3,56 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản là từ ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2022. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại trung tâm, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày từ ngày 28 tháng 9 đến 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 13 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Từ ngày 15 tháng 9, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trực tuyến năm 2022 trên website của đơn vị tại địa chỉ antoangiaothongthainguyen.org.vn. Cuộc thi năm nay được tổ chức thành 3 đợt, đợt 1 từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, đợt 2 từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 và đợt 3 từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Đối tượng tham gia là cán bộ, công nhân viên chức lao động, nhân dân, học sinh sinh viên đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh. Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, luật phòng chống tác hại của rượu bia, những quy định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, câu hỏi trong bộ 600 câu hỏi sát hạch lái xe, hệ thống các biển báo, biển hiệu giao thông, những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Đây là năm thứ tư Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trực tuyến trên mạng Internet. Ngay sau khi phát động, cuộc thi đã được triển khai rộng rãi đến tất cả các ngành, địa phương, cơ quan, trường học, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Thống kê sau 2 ngày phát động, đã có trên 1.800 lượt tham gia dự thi. Trong đó, thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ và huyện Phú Bình là các địa phương có số lượt dự thi đông nhất. Thưa quý vị và các bạn, với số hội viên đông đảo gần 62.000 người, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, làm đẹp phố phường. Các hoạt động phong trào đó đã tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ hội viên. Ghi nhận của cộng tác viên Kim Oanh. Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến phố trung tâm hay các khu vực đường làng ngõ xóm của thành phố Thái Nguyên được tô điểm bởi nhiều loài hoa khoe sắc như hoa chiều tím, hoa hồng, hoa cúc, hoa mười giờ. Để có được kết quả này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã phát động cuộc thi đoạn đường tuyến phố nở hoa đến các cơ sở hội. Chị Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thịnh Đán, đơn vị đoạt giải nhất cuộc thi chia sẻ. Khi phát động cuộc thi, các hội viên tại 11 chi hội đều nhiệt tình hưởng ứng. Một số đoạn đường có sẵn hoa được các hội viên cải tạo, chăm sóc. Đoạn nào chưa có sẽ được trồng mới. Trong thời gian khoảng 3 tháng, từ thời điểm phát động đến khi chấm điểm, 11 tuyến đường hoa của 11 chi hội với chiều dài khoảng 4 km của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thịnh Đán đã nở hoa khoe sắc, được hội cấp trên đánh giá cao. Đoạn đường tuyến phố nở hoa là một trong nhiều nội dung được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phát động nhằm làm đẹp phố phường, tạo cảnh quan đô thị. Thực hiện nội dung này, 32 trên 32 hội cơ sở đã nhiệt tình đăng ký tham gia. Sau một thời gian phát động, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã xây dựng được nhiều công trình trang trí hoa, cây xanh, cổng hoa, giàn hoa, chậu hoa với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đẹp mắt. Bên cạnh đó, để tạo cảnh quan đô thị, thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào gắn với công tác hội, như cuộc vận động gia đình 503 sạch gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Mô hình phụ nữ phát triển kinh tế bảo vệ môi trường, mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, mô hình chi hội phụ nữ sản xuất phân vi sinh từ rác thải sinh hoạt. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 32 mô hình điểm thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Nhân rộng mô hình, chi hội phụ nữ thực hiện tiết kiệm từ việc thu gom rác thải tái chế tại 18 đơn vị. Duy trì thực hiện tốt hoạt động của 132 chi hội phụ nữ tự quản về an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. 100% cơ sở hội hướng dẫn các chi hội vận động hội viên trồng hoa, cây cảnh tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã phường, khuôn viên cơ quan, nhà văn hóa, lề đường, các công trình công cộng với tổng số 85 km đường hoa, xây dựng 32 chi hội điển hình 503 sạch. Chị Lê Thị Ái Tuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Trìu, một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường, chia sẻ. Là tổ chức hội khu vực nông thôn nên tỷ lệ hội viên trẻ chiếm khá lớn. Đây cũng là lợi thế khi hội cấp trên phát động các phong trào, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Trìu nhiệt tình hưởng ứng. Nổi bật hơn cả là mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Tính đến nay, trên địa bàn có khoảng 50-60% hộ hội viên thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Để các phong trào cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường, vận động hội viên gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, khuyến khích hỗ trợ phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Chị Đinh Thị Trà Ly, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết, với sự phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, với những hoạt động hiệu quả thiết thực, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên về bảo vệ môi trường, xây dựng thực hiện nếp sống văn minh. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, đô thị văn minh. Thưa quý vị và các bạn, để có Tân Cương đệ nhất danh trà của ngày hôm nay, không thể không kể đến vai trò tiên phong của những đảng viên miệng nói tay làm cùng đảng bộ xã đóng góp tối đa sức người, sức của vào sự nghiệp phát triển đời sống, kinh tế xã hội chung của địa phương. Với vai trò là người lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ở cơ sở, đồng chí Phạm Tiến Sĩ cùng các đồng chí trong cấp ủy không chỉ đau đáu ước mong giúp Tân Cương giảm nghèo bền vững, mà hơn hết đó là việc phải phát triển kinh tế lớn mạnh, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên để làm giàu cho mảnh đất quê hương. Được biết, thành phố Thái Nguyên lựa chọn là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ đã nắm lấy cơ hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng, đưa Tân Cương bước sang một trang mới. Nói về việc xây dựng nông thôn mới tại xã trong thời gian qua, đồng chí Phạm Tiến Sĩ, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Cương cho biết.
Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, chúng tôi xác định như thế. Từ nhận thức, từ việc làm, mà làm một việc khó, việc mới. Cho nên là trước tiên ý, chúng tôi xác định là cán bộ đảng viên phải là người đi trước, phải nhận thức đầy đủ về chủ trương chính sách, thế và phải là những người tiên phong.
Giai đoạn đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy chính quyền xã đã nêu cao quyết tâm chính trị, khó ở đâu thì cùng gỡ ở đó. Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn cụ thể để thực hiện. Trên cơ sở quán triệt tinh thần, miệng nói tay làm, cụ thể hóa các kế hoạch thành hành động, việc làm cụ thể, trực tiếp bắt tay tham gia vào quá trình đổi mới. Các đảng viên trong đảng bộ đều gương mẫu đi đầu cho nhân dân học hỏi và làm theo, qua đó tạo sự tin tưởng, đồng lòng của bà con. Và trong quá trình thực hiện, đã có rất nhiều mô hình các đồng chí cán bộ, bí thư chi bộ, đảng viên đã hưởng ứng và là những người đi đầu có những mô hình phát triển kinh tế, động viên để nhân dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và để trở thành một hành động của cả địa phương. Điển hình trong số đó là mô hình hợp tác xã trồng chè Hào Đạt của nữ đảng viên Đào Thanh Hảo. Nhìn nhận đánh giá lại những thiếu sót trong các mô hình cũ, chị Hảo đã vạch ra lộ trình xây dựng, phát triển mô hình mới rõ ràng hơn theo hướng mở cửa, hòa nhập với xu thế mới, công nghệ số hiện đại. Đầu tiên, chị chủ động triển khai thử nghiệm các giống chè lai mới, sau đó kết hợp triển khai áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư máy móc trang thiết bị trong quá trình chế biến, đóng gói, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải phóng sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm làm ra được quảng bá và tiêu thụ rộng rãi trên các sàn giao dịch, được khách hàng gần xa biết đến. Cứ như vậy, từ 7 thành viên ban đầu, sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay Hợp tác xã Hảo Đạt đã phát triển lên tới 50 thành viên, canh tác trên 35 hectare đất trồng chè. Với sự sẻ chia và quan tâm sát sao của ban lãnh đạo, sự đồng lòng của cả tập thể, tinh thần tương thân tương ái, nhiều gia đình nhờ đó mà thoát nghèo, cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Nói về bước đột phá để tạo dựng được thương hiệu của Hợp tác xã trong thời gian qua, đồng chí Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Hảo Đạt, xã Tân Cương cho biết.
Trước kia thì chúng tôi là bà con đều dùng theo cái phương pháp nhỏ lẻ, thủ công, thế rồi là vất vả, không hiệu quả. Thế tôi nghĩ rằng là mình ở đây thì mình có thể gây dựng một cái thương hiệu. Một cái thương hiệu thì bắt đầu đi vào thương hiệu thì tôi sẽ thành lập tổ hợp tác. Hợp tác xã là cái nguồn bao tiêu giúp cho họ để họ có một cái sự yên tâm làm việc mà yên tâm về cái chất lượng. Nhất là hợp tác xã tôi là có được cái cấp mã vùng trồng để đưa cái thương hiệu chè của tôi nâng cao hơn nữa.
Từ thành công của mô hình Hợp tác xã Hảo Đạt, tới nay toàn xã Tân Cương đã thành lập 10 hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè. Các cơ sở đều hoạt động hiệu quả, năng suất trung bình toàn xã đạt 14,85 tấn búp tươi trên 1 hectare một năm. Và điều quan trọng hơn hết, đó là sự lớn mạnh của thương hiệu chè Tân Cương, đặc sản của vùng đất Thái Nguyên, đã vươn mình tiến xa trên bản đồ kinh tế. Song song với việc triển khai các mô hình kinh tế mới, một nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được Đảng bộ chính quyền xã đặc biệt quan tâm để giúp Tân Cương thật sự thay da đổi thịt. Đó chính là phát triển cơ sở hạ tầng. Và một lần nữa, vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên lại được phát huy hiệu quả. Theo đó, để tăng hiệu quả kết nối giao thương, hệ thống đường xá của Tân Cương cần được nâng cấp và mở rộng. Mỗi gia đình ven trục đường chính đều được vận động tham gia hiến một phần đất để mở rộng đường. Ban đầu, nhiều hộ còn e ngại, lo sợ thiệt thòi, chưa thực sự thấu hiểu tầm quan trọng của việc cải thiện cơ sở hạ tầng vì lợi ích chung, chưa sẵn sàng tham gia cùng địa phương. Nắm bắt được tâm lý đó, các đảng viên trong chi bộ đã không ngần ngại đứng lên tiên phong làm để bà con nghe theo. Trước sự tiên phong gương mẫu của các đảng viên, xóm Nam Thái đã có hơn 70 hộ gia đình tham gia hiến đất với tổng diện tích lên tới hơn 2.000 m2. Từ đó giao thương ngày một thuận lợi, mở đường cho kinh tế Tân Cương phát triển. Nói về việc gương mẫu đi đầu của đảng viên trong việc hiến đất làm đường, đồng chí Phạm Ngọc Hùng, bí thư chi bộ xóm Nam Thái, xã Tân Cương cho biết.
Trước cái đường này là như các anh biết là trước 2,5 m thôi. Thì sau khi có chủ trương mới của nông thôn mới thì buộc phải là đường bê tông phải là 5 m, mà hành lang phải giải phóng ra là phải 7,5 m. Cho nên nhân dân phải hiến đất làm đường. Nhiều đồng chí đảng viên là cũng hiến hàng, có đồng chí là hơn nhiều nhất là 200 m2.
Trên đà những đổi thay của xã, đồng chí Phạm Tiến Sĩ, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Cương nói về hướng phát triển tới của đảng bộ xã.
Chúng tôi là một cái vùng mà rất là tiềm năng về cái du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Hiện nay thì cũng đã có rất nhiều các cái hộ gia đình ấy là bắt tay vào để xây dựng. Thế và cũng rất là phấn khởi được tỉnh và thành phố đã có cả các cái đề án phát triển cái du lịch cộng đồng, cái vùng chè. Thế và đã dành những cái nguồn lực nhất định cho xã Tân Cương để tạo được cái niềm tin của nhân dân và đồng lòng của nhân dân để thực hiện cái chủ trương đó. Thì vai trò vị trí của người cán bộ, đặc biệt là các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, phải là những tấm gương về mọi mặt trên tất cả các cái phương diện, đó là đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Từ một xã nghèo, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo tại Tân Cương chỉ còn chưa đến 1%, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng trên người trên năm. Song song với việc đẩy mạnh quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đảng ủy và cán bộ, đảng viên xã Tân Cương vẫn miệt mài hỗ trợ tối đa cho các hộ gia đình còn gặp khó khăn. Bản thân mỗi đảng viên cũng không ngừng nỗ lực, trực tiếp đóng góp sức mình để từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đưa Tân Cương xứng danh vị thế đệ nhất xanh trà của cả nước. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều hừng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, ra soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi, tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.